Chương 6 Phẩm 6 bài kệ 372 Chuyện chú nai con Tiền thân Migapotaka Sầu thương Phật đã chết rồi,
vân vân.
Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Jetavana kỳ phiên về một trưởng lão nọ. Chuyện kể rằng ông nhận một thanh niên xuất gia vào hội chúng, và sa di này sau một thời gian phục vụ thầy rất nhiệt tình, dần dần lâm bệnh và từ trần. Vị trưởng lão tràn ngập ưu phiền vì cái chết của nam tử kia, nên cứ đi quanh quẩn, than khóc kêu gào. Tăng chúng không thể nào an ủi ông cho khuây khỏa được, liền đưa vấn đề ra thảo luận tại chánh pháp đường. Vị trưởng lão kia có một sa di từ trần, cứ quanh quẩn than khóc mãi, do triền miên suy tư mãi về cái chết, chắc chắn vị ấy sẽ trở thành kẻ bơ vơ, lạc lõng. Khi bậc đạo sư bước vào, ngài hỏi tăng chúng hội họp để bàn luận đề tài gì, và khi biết được câu chuyện, ngài bảo, không phải chỉ bây giờ, mà cả ngày xưa, trưởng lão ấy cũng đi quanh quẩn, than khóc khi thanh niên này từ trần. Nói xong, ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta phạm thọ, trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát được sinh làm Sakka Thiên Chủ, Đế Thích. Thời ấy, có một người sống trong quốc độ Kashi, đi đến miền Himalaya, tuyết sơn, và sống đời khổ hạnh với các loại quả rừng. Một hôm, vị ấy thấy một chú nai con mất mẹ. Vị ấy đem nó về thảo am, cho nó ăn và yêu quý nâng niu nó. Chú nai con lớn dần thành một con vật xinh đẹp thanh tao, và ẩn sĩ chăm sóc nó, đối đãi với nó như con đẻ mình vậy. Một ngày kia, con nai chết thình lình, vì bội thực, không tiêu hóa hết số cỏ quá nhiều. Vì khổ hạnh cứ lang thang gào khóc. Con ta chết rồi. Lúc ấy, Sakka Thiên Chủ xem xét trần gian, nhìn thấy vị ấy, ngài nghĩ cách khuyến giáo ông, liền hiện xuống đứng giữa không trung và ngâm phần kệ đầu. Sầu thương Phật đã chết rồi. Hỡi người khổ hạnh sống đời độc cư, thoát dây tục lụy xuất gia, giờ đây phát bệnh tâm tư buồn phiền. Vì khổ hạnh vừa nghe vậy, liền ngâm vần kệ thứ hai. Nếu người bầu bạn thú hiền, tâu ngài Đế Thích ở trên cõi trời, buồn phiền vì mất bạn chơi, tuôn dòng nước mắt sẽ vơi nỗi sầu. Thiên chủ Sakka lại ngâm hai vần kệ nữa. Người đời lắm kẻ ước ao, mỗi khi vật mất, kêu gào tiếc thương. Thôi đừng khóc nữa, trí nhân, thánh hiền vẫn bảo hoài công thôi mà. Nếu nhờ nước mắt tuôn ra, chúng ta có thể vượt qua tử thần, thì ta quyết phải hợp quần để mà cứu mọi vật thân nhất trần. Trong lúc thiên chủ Sakka nói vậy, vị khổ hạnh nhận ra rằng khóc than cũng chẳng ích gì, liền ca ngợi tán thán thiên chủ và ngâm ba vần kệ nữa. Ví như ngọn lửa nóng bừng, đổ thêm bơ sữa cháy bừng thật cao, được vòi nước lạnh tưới vào, ngài vừa dập tắt nỗi sầu của ta. Lòng ta nhức nhối xót xa, vì tên sầu não xuyên qua kinh hoàng, ngài đã chữa trị vết thương và ngài hồi phục đời thường cho ta. Mũi tên vừa được nhổ ra, lòng ta tràn ngập an hòa vui tươi. Lắng nghe Đế Thích nhủ lời, ta không còn phải chơi vơi khổ sầu. Sau khi đã khuyến cáo vì khổ hạnh như thế, Sakka Thiên Chủ trở về cõi của ngài. Đến đây, bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại và nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, vị trưởng lão là nhà khổ hạnh, Sa Di là con nai, và ta chính là Sakka Thiên Chủ. 373. Chuyện con chuột. Tiền thân Mushika. Bọn chúng hỏi to, nó ở đâu, vân vân. Câu chuyện này được bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Trúc Lâm về vua Ajatasattu, A-xà-thế. Sự kiện đưa đến chuyện này đã được kể đầy đủ trong số 338, tiền thân Thusa. Ở đây, bậc đạo sư cũng quan sát nhà vua, lúc ấy vừa chơi đùa với vương tử, vừa nghe pháp. Như ngài đã biết hiểm họa sẽ xảy đến cho vua vì vương tử này, ngài nói: Thưa đại vương, vua chúa thời xưa đã nghi ngờ những gì đáng nghi ngờ, nên đã giam giữ các vương tử lại một nơi và bảo: Hãy để cho các hoàng nhi cai trị sau khi thân xác chúng ta đã được hỏa táng. Cùng với lời trên, ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát được sinh vào một gia đình Bà La Môn và trở thành một giáo sư danh tiếng thế giới. Còn vua Ba La Nại tên là Vương Tử Java, lúa mạch. Sau khi đã chuyên tâm học tập đủ mọi ngành học thuật với ngài, chàng liền nóng lòng ra đi và đến từ giả ngài. Vị giáo sư nhờ tài tiên tri biết trước rằng hiểm họa sẽ xảy ra cho vương tử do chính con trai vị ấy gây ra, liền suy xét cách thức làm thế nào diệt trừ mối hiểm họa này cho vương tử, và bắt đầu nhìn quanh để tìm một ví dụ chứng minh cho thích hợp. Lúc bấy giờ, ngài có một con ngựa. Trên chân ngựa xuất hiện một vết thương đau nhức. Con ngựa được giữ trong chuồng để ngài chăm sóc vết thương cẩn thận. Gần đó có một cái giếng. Thời ấy, một con chuột vẫn thường bạo gan bò ra khỏi lỗ để gặm chỗ vết thương ở chân ngựa. Con ngựa không thể cản nó được. Và một hôm, không chịu nổi đau đớn, khi con chuột đến cắn nó liền lấy móng chân đập chết con chuột và hất xác xuống giếng. Bọn chăn ngựa không thấy con chuột liền nói: Mọi ngày con chuột vẫn đến cắn vết thương, nhưng bây giờ không còn thấy nó nữa. Nó có chuyện gì vậy? Bồ Tát đã chứng kiến mọi việc và tự nhủ: Người khác không biết nên hỏi con chuột đâu rồi. Nhưng chỉ riêng mình ta biết con chuột đã bị ngựa giết và hất xuống giếng. Và lấy ngay sự việc này làm ví dụ chứng minh, ngài sáng tác phần kệ đầu, rồi nói cho vương tử biết. Trong khi nhìn quanh để tìm một ví dụ chứng minh khác, ngài lại thấy cũng con ngựa ấy, khi vết thương đã lành, liền chạy ra thẳng đến đồng lúa mạch để ăn lúa, rồi thọc đầu vào một cái lỗ trên hàng rào. Ngài lấy ví dụ này làm vần kệ thứ hai và đưa cho vương tử. Sang vần kệ thứ ba, ngài sáng tác theo trí thông minh của riêng mình và cũng đưa cho vương tử. Rồi ngài bảo: Này hiền hữu, khi bạn đã an vị trong vương quốc rồi, buổi tối bạn đi đến bồn tắm, vừa ra phía trước cầu thang, vừa ngâm vần kệ đầu. Rồi khi bạn bước vào cung thất mình cư ngụ, hãy đi đến chân cầu thang và ngâm vần kệ thứ hai. Rồi sau đó, bạn đi lên đầu cầu thang và ngâm vần kệ thứ ba. Cùng với các lời này, ngài bảo chàng ra đi. Vương tử trẻ tuổi ấy về kinh đô làm phó vương, và khi vua cha băng hà, vị phó vương lên kế ngôi. Tân vương này chỉ có một con trai hoàng nam duy nhất. Đến năm 16 tuổi, chàng đã nôn nóng muốn lên làm vua. Khi đã có ý định giết cha, vương tử báo với đám hầu cận: Phụ vương ta vẫn còn trẻ, đến khi ta nhìn thấy dàn hỏa táng của ngài thì ta đã già cả kiệt lực rồi. Lúc ấy mới lên ngôi thì có ích lợi gì cho ta nữa chứ? Bọn chúng thưa, Tâu Điện Hạ, ngài không thể nào tính chuyện ra biên địa là một loạn thần được. Vậy, ngài phải tìm cách này hay cách khác sát hại phụ vương và chiếm lấy quốc độ. Vương tử chấp thuận ngay. Vào buổi tối, cầm kiếm đứng trong cung thất vua cha gần bồn tắm, sẵn sàng giết cha mình. Tối hôm ấy, vua sai một nữ tỳ tên là Musica, chuột, đến và bảo, người hãy đi chùi bồn tắm, trẫm sắp đến tắm đấy. Nữ tỳ đó đến và trong lúc chùi bồn tắm, nàng bắt gặp vương tử. Sợ âm mưu có thể bại lộ, vương tử lấy kiếm chặt nàng làm đôi và ném vào bồn tắm. Vua vừa đến nơi, mọi người bảo nhau. Hôm nay nữ tỳ Musica không trở về, nó đã đi đâu rồi nhỉ? Vua bước đến cạnh bồn tắm và ngâm vần kệ đầu. Bọn chúng hỏi to nó ở đâu? Chuột ơi, mày đã trốn nơi nào? Việc này chỉ một mình ta biết. Nó đã chết, nằm trong giếng sâu. Vương tử nghĩ thầm, vua cha đã phát giác những việc ta làm. Và vì quá kinh hãi, chàng chạy trốn về kể mọi việc cho đám hầu cận. Sau khoảng 7-8 ngày, bọn chúng lại thưa với chàng. Tâu Điện Hạ, nếu đại vương biết thì ngài đã không giữ yên lặng. Những điều ngài nói chỉ có thể là lời phỏng đoán mà thôi. Xin cứ hành thích ngài đi. Vì thế một hôm, vương tử lại đứng cầm kiếm trong tay ở cầu thang. Khi vua đến, chàng cố tìm cơ hội đâm ngài. Ngài vừa bước vừa ngâm vần kệ thứ hai. Giống như con vật đẩy xe đi, người cứ xoay qua lại trở về. Ngươi đã giết xong con chuột ấy, nay thèm ăn lúa mạch, ta nghi. Vương tử nghĩ thầm, phụ vương đã thấy ta, và kinh hoảng chạy trốn. Nhưng sau nửa tháng chàng lại nghĩ, ta quyết giết phụ vương bằng một nhát xẻng. Thế là chàng lấy một dụng cụ giống như cái muỗng có cán dài, và cầm nó sẵn sàng đứng đợi. Rồi vua lên đến đầu cầu thang và ngâm phần kệ thứ ba. Ngươi là thằng nhãi quá ngu ngơ, như món đồ chơi với trẻ thơ, cầm vật cán dài hình chiếc muỗng, thằng kia ta quyết giết bây giờ. Hôm ấy không thể nào trốn thoát được nữa, vương tử bò lết đến dưới chân phụ vương và thưa, xin phụ vương tha mạng cho con. Sau khi xem xét vương tử, vua truyền trói chàng lại bằng dây xích và thả vào ngục tối. Rồi trong lúc ngự trên vương tòa nguy nga lộng lẫy, có che lọng trắng, ngài phán. Bậc thầy Bà La Môn lừng danh của ta đã tiên đoán mối hiểm họa này xảy ra cho ta, nên đã ban tặng ta ba vần kệ này. Lòng tràn đầy hân hoan, trong lúc cảm hứng khởi lên cao độ, ngài ngâm nga luôn các phần kệ còn lại. Ta chưa giải thoát tự do, bằng đường lạc thú, an cư cõi trời, hoặc nhờ hiếu hạnh sáng ngời, đến khi con trẻ toan đòi mạng ta. Cứu nguy nhờ mấy vần thơ, vậy cần học hỏi suy tư mọi điều, xét xem ý nghĩa cao siêu, dẫu chưa dùng cũng lợi nhiều ngày sau, những lời nghe được đã lâu. Về sau, khi vua băng hà, vương tử được đưa lên ngôi báo. Đến đây, bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại và nhận diện tiền thân. Thời bấy giờ, vị giáo sư lừng danh chính là ta. 374. Chuyện chàng tiểu xạ thủ. Tiền thân Chula Danugaha. Bờ kia chàng đã bước lên, vân vân. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về sự cám dỗ một vị tỷ kheo do người vợ cũ của thời chưa xuất gia tu tập. Khi vị tỷ kheo thú nhận chính vì người vợ này mà vị ấy đã từ bỏ hội chúng và hối tiếc việc xuất gia, bậc đạo sư bảo, Này tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ nữ nhân này mới làm hại ông. Ngày xưa cũng vậy, chính vì người này mà ông đã bị chặt đầu. Rồi theo lời thỉnh cầu của Chư Tăng, Ngài kể chuyện quá khứ. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát được sinh làm Sakka Thiên Chủ. Thuở ấy, một thanh niên Bà La Môn ở Ba La Nại đã học xong mọi môn học thuật ở Đại học Takashila. Và sau khi thiện xảo môn bắn cung, chàng nổi danh là Tiểu Xà Thủ Thông Minh. Lúc ấy, vị giáo sư nghĩ thầm, thanh niên này đã đạt kỹ năng bằng ta, rồi đem gả con gái cho chàng. Chàng cưới vợ xong lại muốn trở về Ba La Nại, liền khởi hành. Nửa đường, có con voi tàn phá một vùng nọ, nên không ai dám đi lên chỗ ấy. Chàng tiểu xà thủ thông minh kia cứ đem vợ cùng trèo lên đường vào rừng, mặc dù mọi người cố cản ngăn. Khi chàng đến giữa rừng, con voi xuất hiện tấn công chàng. Xạ thủ bắn một mũi tên vào trán voi, xuyên thủng ra phía sau đầu nó. Con voi ngã xuống, chết ngay tại chỗ. Sau khi làm cho nơi ấy bình an, chàng lại lên đường qua cánh rừng khác. Tại đó, 50 tên cướp đang phá hoại xa lộ. Cũng trên nơi này, mặc dù nhiều người cố ngăn cản, chàng cứ trèo lên, cho đến khi tìm thấy một nơi bằng phẳng. Bọn cướp đã giết nai đem nướng và ăn thịt sát bên xa lộ. Bọn cướp thấy chàng đi đến với cô vợ phục sức sang trọng rực rỡ, liền cố hết sức bắt lấy chàng. Tên tướng cướp có tài đoán được tính tình người khác. Chỉ vừa liếc nhìn chàng, đã nhận ra chàng là một anh hùng lỗi lạc, nên không chịu để cho bọn chúng nổi dậy chống lại chàng. Dù chàng chỉ đơn thân độc kiếm, còn chàng xạ thủ thông minh bảo vợ đi đến bọn cướp và dặn, nàng hãy đến bảo với bọn chúng cho ta một miếng thịt và đem về cho ta. Thế là nàng đi đến và bảo, cho tôi một miếng thịt. Tướng cướp nói, ông ấy là người quý tộc đấy. Và y bảo bọn cướp cho nàng một miếng thịt. Bọn kia đáp, sao? Nó lại đòi ăn thịt nướng của ta ư? Rồi bọn chúng cho nàng một miếng thịt sống. Chàng xạ thủ vốn tự cao về mình, liền nổi giận vì bọn cướp cho chàng thịt sống. Bọn chúng bảo, sao nữa? Chỉ mình nó là nam nhi, còn chúng ta là nữ nhi ư? Thế là vừa hăm dọa chàng, chúng vừa vùng lên chống phá chàng. Chàng xạ thủ bắn trọng thương ngã xuống đất 49 tên cướp, trừ một tên, vì chàng không còn mũi tên nào để bắn tướng cướp kia. Trước đó trong bao tên của chàng chỉ có 50 mũi tên, chàng đã dùng một mũi tên bắn chết con voi. Này chỉ có số tên đủ để bắn cả bọn trừ một người. Vì thế, chàng đá tướng cướp xuống đất, ngồi trên ngực y và bảo vợ mang kiếm đến để chặt đầu y. Ngay lúc ấy, nàng bỗng đem lòng say mê tướng cướp, liền đặt chui kiếm vào tay y và vỏ kiếm vào tay chồng nàng. Tướng cướp chụp chui kiếm, đưa kiếm ra và chặt đầu chàng xạ thủ. Sau khi giết chồng nàng xong, tướng cướp chiếm lấy người vợ, và trong khi cả hai cùng lên đường, tướng cướp hỏi nguồn gốc, nàng bảo, em là con gái của một giáo sư danh tiếng lẫy lừng thế gian ở Đại học Takashila. Y hỏi, bằng cách nào hắn lấy nàng làm vợ được? Nàng đáp lại, cha em rất hài lòng vì hắn đã học được mọi nghệ thuật như bậc thầy nên đem em gả cho hắn. Và vì em yêu chàng nên em để chàng giết chồng hợp pháp của mình. Tướng cướp suy nghĩ, nữ nhân này giờ đây đã giết chồng hợp pháp của nó. Vậy khi thấy một đàn ông khác, nó cũng sẽ đối xử với ta như vậy. Ta phải từ bỏ nó mới được. Khi lên đường, tướng cướp thấy con đường bị chặn ngang bởi con suối nhỏ thường ngày. Nay lại ngập nước, y bảo. Này ái nương, có con cá sấu hung dữ trong suối này, ta phải làm sao bây giờ? Nàng đáp. Tướng quân ôi, xin lấy hết nữ trang em đang đeo, buộc thành một bó trong áo chàng, đem sang bên kia bờ suối, rồi trở lại đây đưa em qua. Y đáp lại, tốt lắm. Rồi cầm hết nữ trang của nàng, lội xuống dòng suối như thể một kẻ hết sức vội vàng. Y đã lên bờ bên kia, bỏ rơi nàng và chạy trốn. Thế vậy nàng kêu to, Lang Quân ơi, chàng đi như thể chàng sắp bỏ em vậy. Sao chàng lại làm thế? Hãy trở lại đem em cùng đi. Và nàng ngâm vần kệ đầu bảo, bờ kia chàng đã bước lên, với bao tài sản của em góp thành, mau mau quay trở lại nhanh, mang em qua với bạn tình chàng ơi. Tướng cướp nghe nàng nói trong lúc y đứng ở bờ bên kia, liền ngâm vần kệ thứ hai. Ý nàng giờ đổi nhất thời, từ lòng chung thủy luyện tôi bao lần, đến màn tình ái long bông, chống chày nàng cũng thay lòng phản ta. Nếu ta không kịp chạy xa, từ đây nàng hỡi đôi ta chia lìa. Nhưng khi tướng cướp bảo, ta quyết đi đây, nàng cứ ở lại nơi này. Nàng thì kêu gào than khóc, còn y chạy trốn với tài sản tư trang của nàng. Đó là số phận dành cho kẻ dại khờ tội nghiệp vì quá si mê tình ái. Bỗng nhiên, lâm cảnh bơ vơ khốn đốn như thế, nàng đành đến gần một bụi cây quế và ngồi khóc. Lúc ấy, Sakka Thiên Chủ nhìn xuống trần gian, thấy nàng đắm say dục vọng, giờ đây than khóc vì mất cả phu quân lẫn tình lang. Nghĩ rằng ngài sẽ đi khiển trách nàng và khiến cho nàng biết hổ thẹn. Ngài đem Matali, thần lái thiên xa, và Panchasikha, một nhạc thần, cùng đến bên bờ suối và bảo, này Matali, thần sẽ biến thành con cá, Panchasikha sẽ biến thành con chim, và ta sẽ biến thành chó rừng, Sigala. Rồi ngậm một miếng thịt, ta sẽ đi đến trước nữ nhân kia, và khi thần Matali thấy ta ở đó, thì phải nhảy ra khỏi nước, rớt ngay trước mặt ta. Ta sẽ nhả miếng thịt đã ngậm trong miệng và nhảy lên chụp con cá. Vừa lúc ấy, thần Panchasikha phải nhào đến chụp miếng thịt và bay lên không, còn thần Matali lặn ngay xuống nước. Thiên chủ Sakka dạy bảo các vị thần như thế. Vị đáp, tốt lành thay, tâu thiên chủ. Matali liền biến thành con cá, Panchasikha biến thành con chim, và Sakka biến thành chó rừng. Vừa ngậm miếng thịt trong mồm, ngài đi đến ngay trước nữ nhân. Con cá nhảy lên khỏi nước, rơi mình xuống trước con chó rừng. Chó thả miếng thịt đang ngậm trong mồm, vùng lên bắt cá. Con cá nhảy nữa và rơi xuống nước, còn con chim chụp lấy miếng thịt, bay vụt lên không. Như vậy, chó rừng mất cả thịt lẫn cá và ngồi ủ rũ nhìn về phía bụi quế. Nữ nhân thấy thế liền bảo, vì quá tham lam nên chó mất cả thịt lẫn cá. Và như thế, nàng đã thấy rõ ý nghĩa trò đời trớ trêu này. Nàng bật cười giòn giả. Chó rừng nghe thế, liền ngâm phần kệ thứ ba. Ai làm bụi quế ngân nga, tiếng cười dù chẳng múa ca tiệc tùng, vỗ tay thích thú hồng nhan, đừng cười khi phải khóc than buồn phiền. Nghe vậy, nàng ngâm vần kệ thứ tư. Chó ngu mày phải ước nguyền, giá đừng mất cá, thịt liền một khi. Đồ ngu phải biết, sầu bi. Những gì xảy đến, ngu si do mày. Chó rừng liền đáp vần kệ thứ năm. Lỗi người dễ thấy lắm thay, chắc là khó thấy lỗi này của tôi. Nàng nên tính giá thiệt thòi, khi nàng mất hết cả đôi bạn đời. Nghe thế, nàng lại đáp vần kệ này. Cẩu vương quá đúng như lời, nên ta quyết chí vội dời chân nhanh, để tìm thêm bạn chung tình, cố làm người vợ trung thành khó chi. Khi ấy, Sakka Thiên Chủ nghe những lời nói của nữ nhân bạc ác vô hạnh kia, liền ngâm vần kệ cuối cùng. Kẻ nào ăn trộm cái ghè, sẽ còn ăn trộm mai kia nồi đồng. Người gây tai họa cho chồng vẫn tàn tệ vậy hoặc còn tệ hơn. Lời sắc ca thiên chủ làm cho nàng phải hổ thẹn và hối hận ăn năn. Rồi sau đó, ngài trở về cõi của ngài. Đến đây, bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại, rồi tuyên thuyết các sự thật. Vào lúc kết thúc các sự thật, vị tỷ kheo thối thất đã đắc sơ quả dự lưu, rồi ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy, tỷ kheo thối thất này là chàng xạ thủ. Người vợ mà vị ấy đã rời bỏ là nữ nhân kia, và ta chính là Sakka Thiên Chủ.